Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như thường lệ, 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường cho nhà đầu tư. Và tuần này, đó là tuần ngày 5 tháng 5 năm 2024. Số nhịp đập thị trường này của tôi đã là số 222. Chúng ta cùng đến với lại câu chuyện là cái cơ hội và thách thức cho chứng khoán và thị trường tài chính trong tuần mới. Và trước tiên thì tôi muốn các bạn dừng cái video khoảng 30 giây để đọc kỹ cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi ở đây. Nào, chúng ta hãy cùng đến với lại tình hình vĩ mô quốc tế hiện tại vào thời điểm tôi đang làm cho các bạn ngày 5 tháng 5 năm 2024. Thì các bạn cũng biết rằng là chứng khoán Mỹ đó đã có một cái tuần phục hồi khá là tốt sau một cái giai đoạn điều chỉnh. Điều chỉnh thì cũng phải 2 tuần. Đấy. Cái nguyên nhân của đợt phục hồi các bạn có thể nhìn thấy trên cái biểu đồ đó. Thì cái thứ 3 là có đợt sụt giảm mạnh, nhưng sau đó thì thứ 4 nó tạo đáy. Thứ 5, thứ 6 phục hồi rất là tốt. Đó là do cái nguyên nhân thứ nhất. Đấy là câu chuyện Fed đã có một cuộc họp vào 2 ngày, ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Sau cuộc họp đó thì Fed và Chủ tịch Powell họp báo đã đưa ra thông điệp đó là họ không hạ lãi suất. Họ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 5,25 đến 5,5%. Đấy. Nhưng cũng không tăng lãi suất. Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Và cái việc không tăng lãi suất này và đồng thời có một cái quyết định rất là quan trọng, đó là việc mà họ muốn giảm cái gói thắt chặt định lượng từ 60 tỷ đô một tháng xuống còn 25 tỷ đô một tháng, có nghĩa là làm cho thị trường cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn. Thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong cái hai cái video cách đây 2 ngày và 3 ngày, các bạn có thể xem lại, đó là video và Fed chưa hạ lãi suất, giảm hút tiền QD từ tháng 8, thì các bạn cũng sẽ thấy điều đó. Và chính vì cái thông điệp trấn an nhà đầu tư rằng là Fed không tăng lãi suất đã khiến cho thị trường đã có một cái đợt phục hồi với cái thanh khoản khá là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy là ở S&P 500 và Dow Jones thì đều có đợt phục hồi về lại cái mức trung bình. S&P 500 thì cũng thế thôi. Đấy. Và Nasdaq thì các bạn cũng xem Nasdaq Composite Index thì cũng có đợt phục hồi. Và đặc biệt là các cái cổ phiếu công nghệ chúng tôi theo dõi thì đều có một cái đợt phục hồi tốt. Khi mà phát biểu thì ông Powell trở nên bồ câu hơn và đã downplay cái kịch bản là tăng lãi suất. Tuy vậy thì các thành viên khác thì phát biểu khá là mạnh mẽ và diều hâu. Trong những bài phát biểu mà tôi chú ý lớn nhất đó là bài phát biểu của ông Fed New York, một trong những người quan trọng nhất trong cái FOMC, đó chính là ông John Williams. Thì ông này ông nói rằng là nói chung ấy thì chúng tôi đã giữ mức lãi suất như vậy rồi, nhưng tôi khẳng định lại với các bạn một điều, đấy là cái mục tiêu lạm phát lõi là 2%, cái PCE là 2% là mục tiêu tối thượng quan trọng critical của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không có tolerate cái câu chuyện là hạ lãi suất nếu như mục tiêu lạm phát 2% không đạt được. Thì đấy là một cái câu chuyện mà các bạn cũng phải để ý. Thì quay trở lại là khi nào Fed hạ lãi suất thì tôi cũng đã chia sẻ trong cái video cách đây khoảng 2 hôm vào ngày thứ 6. Thì các bạn có thể xem lại, đó là Fed chưa hạ lãi suất. Thì tôi có dự báo cá nhân rằng với cái tình hình hiện nay đó, thì khi mà kinh tế Mỹ khả năng rơi vào tình trạng đình lạm thì rất nhiều cái thông tin là chúng ta có thể hy vọng là Fed hạ lãi suất vào tháng 9 trước cái bầu cử Tổng thống Mỹ, hoặc là một cách hữu hiệu và gọi là thực tế hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 11. Nhưng mà cái việc kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng đình lạm nó là một cái kịch bản khá là hiện hữu. Và khi mà chúng ta nhìn vào các cái dữ liệu vĩ mô được công bố vào ngày thứ tư và ngày thứ sáu đó, thì nó lại càng minh chứng cho cái điều này. Thì vào ngày thứ tư thì các bạn biết rằng là chúng ta đã điểm qua với nhau về cái chỉ số ISM mà PMI sản xuất, đúng không? Là nó bị rơi vào tình trạng thu hẹp sản xuất. Rồi cái cơ hội việc làm của JOLT nó cũng giảm rất nhiều so với lại tháng trước và giảm thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Sang đến tháng 6 thì các bạn thấy rằng là cái dữ liệu về số lượng việc làm tạo mới non-farm payrolls nó cũng chỉ đạt có 175.000, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 238.000 việc làm và thấp hơn rất rất nhiều so với lại tháng trước là 315.000 việc làm. Đấy. Và cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng từ 3,8% lên 3,9%. Rồi chỉ số PMI dịch vụ cũng thấp hơn cái mức 52 của thị trường, tức là cũng rơi vào mức thu hẹp. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta nhìn những cái dữ liệu đặc biệt là dữ liệu về số lượng việc làm mới tại Mỹ từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, thì các bạn thấy là cái dữ liệu việc làm tạo mới vào tháng 4 này này, nó là cái dữ liệu việc làm tạo mới thấp nhất kể từ thời điểm tháng 2 năm 2023. Đấy, thì cho thấy là nền kinh tế Mỹ không còn quá khỏe mạnh giống như người ta đang suy nghĩ nữa, và cái mức độ tạo mới việc làm đang ngày càng giảm xuống theo hàng tháng. Trong khi đó thì có vẻ như cái tỷ lệ thất nghiệp ở bên cái chart của CNBC đưa lên thì các bạn nhìn ấy, thì các bạn thấy rằng là tỷ lệ thất nghiệp có vẻ sẽ không giảm sâu xuống được nữa. Và ba cái đáy ở mức 3,4% vào tháng 1, tháng 4 và tháng 7 năm 2023 này, 2023 trước đó, có lẽ là ba cái mức đáy dài hạn rồi. Và bây giờ thì thị trường đã tăng cái mức thất nghiệp lên khoảng 3,9% trong cái độ tuổi lao động. Thì như vậy có thể nói rằng là nền kinh tế Mỹ, thị trường lao động của Mỹ nhận xét nó là một cái thị trường không còn thắt chặt nữa. Nó đang nới lỏng rồi. Trong khi đó thì các ông chủ, như tôi đã cập nhật các bạn, đó là chi phí lao động đang tăng lên và niềm tin tiêu dùng đang giảm sút như thế này. Thì có thể sẽ có một cái câu chuyện mà xin thưa với các bạn, đó là cái việc mà kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng đình lạm là rất cao. Và tôi cũng đã từng nói với các bạn, đó là việc mà Fed cắt giảm cái mức lãi suất này này, nó rất khó xảy ra. Thị trường thì vẫn đang dự báo khoảng 40-mấy% là tháng 9 sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng mà tôi lại thừa nhận rằng là cái việc mà cắt giảm lãi suất, đây là dự báo của tôi thôi, rất khó xảy ra trước cái bầu cử tổng thống mới vào tháng 11 năm 2024. Và tôi cho rằng trong cái video mà các bạn đã xem vào hôm thứ Sáu đó, nó nhắc lại một chút, đó là khi một quốc gia nào đó phá sản, nó ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ, mà quốc gia này chắc chắn phải có mối giao thương tốt với Mỹ. Hoặc là có một cuộc khủng hoảng kinh tế mini ở đâu đó. Rồi thì tôi kỳ vọng thêm cái nữa, mà thực ra thì cái này thì cũng chẳng biết đâu mà lần. Mọi người thì đang nói là cái cuộc bầu cử nó đang nghiêng về kết quả của ông Donald Trump. Giới tinh hoa Mỹ, một số anh em làm công nghệ Silicon Valley thì có cập nhật với tôi, trà dư tiểu hậu, cà phê, cà pháo, thì nói rằng là đội bên Silicon Valley và những cái công ty startup ở bên đó thì họ cũng đang chuẩn bị cho cái kịch bản là ông Donald Trump cũng sẽ lên, và những yếu tố bất thường đấy, về nhập cư, những yếu tố bất thường về American First, vân vân. Nó là một trong những yếu tố nó sẽ khiến cho cái sự bất định trong thời gian tới, đặc biệt từ giờ đến cuối năm là rất cao. Do đó thì nói chung là cái kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất nó là có, nhưng mà Fed thì luôn luôn có một cái quan điểm, đó là it depends vào dữ liệu, mà không phải dữ liệu của một tháng, mà phải dữ liệu của vài tháng, một cái dữ liệu concrete và một dữ liệu nó phải robust thì họ mới hành xử cơ. Đấy, chứ không phải là những cái dữ liệu mà nay up mai down nó họ hành xử đâu, mà họ phải là những dữ liệu nó cho thấy một cái xu hướng rõ ràng rằng là, như tôi đã chia sẻ với các bạn ấy, là ông Fed William ông nói là lạm phát chúng tôi phải đưa nó về gần 2%, chứ chúng tôi không chấp nhận là tolerate cái câu chuyện là lạm phát ở khoảng 3% mà chúng tôi hạ lãi suất. Thì đây là cái điều mà các bạn cũng phải lưu ý. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn chứng kiến thấy đó là cái sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy vậy thì thị trường chứng khoán Mỹ còn tiếp tục hồi phục và vượt qua đỉnh hay không thì có lẽ là sẽ khó nói. Nhưng mà ít nhất thì có thể nói rằng là cái xu hướng giảm của thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng đã bớt đi rồi. Nó đã bớt đi rồi. Và thị trường chứng khoán Mỹ nó bước vào cái giai đoạn đi ngang và tích lũy, chứ không còn là một cái giai đoạn mà giảm điểm mạnh nữa. Đấy. Có thể ở đâu đó thì cái việc mà thị trường chẳng hạn như đây Nasdaq mà việc về lại cái vùng 14.665 này nó khó hơn rất là nhiều. Và có lẽ là thị trường nó có thể bước vào một cái xu hướng, nó gọi là xu hướng tái tích lũy hoặc tái phân phối theo Wyckoff cũng không thể nói được, bởi vì Bản chất là nếu nó gặp cái cản cũ thì có khi nó lại bị bán rất mạnh xuống dưới. Nhưng mà cái đoạn mà bán xuống hỗ trợ ở cái vùng mà 15.200 này ở chỉ số của Nasdaq thì có thể nó sẽ có một lực cầu, hoặc là đánh lên rồi lại kéo xuống dưới thấp hơn khi những yếu tố biến số của nó về mặt vĩ mô nó có thể xấu hơn, thì thị trường có thể kích hoạt đà bán tháo cho đợt nhịp chỉnh sau chẳng hạn. Thì mình cũng không biết, nhưng mình chỉ biết là với cái xu hướng hiện tại thì cái đà giảm đang kết thúc và nó bước vào cái dạng đi ngang, và có thể nói giống như Nicolas Davas ông nói là đi trong cái chiếc hộp. Đấy, thì các bạn có thể lưu ý cái điều đó. Và có một cái điểm mà tôi muốn cập nhật cho các bạn, đó là cái chỉ số đô la index thì có thể đã bước vào một cái giai đoạn đi ngang. Đấy, đi ngang nó vẫn còn giữ nguyên cái xu hướng uptrend đấy các bạn nhé, xu hướng tăng điểm. Đấy, và phiên ngày thứ 6 thì nó đã test lại cái vùng là 104,55. Tuy vậy thì nó tạo ra một cái cây nến hồi phục vào cuối phiên tại 105. Thế thì về cơ bản nhìn vào mẫu hình biểu đồ như tôi đã nhiều lần chia sẻ với các bạn, đó là khi gặp cái cản 107 hoặc gần gần đó thì nó sẽ có những phản ứng, nghĩa là cái sức mạnh của đồng đô la nó không ngay lập tức nó đi lên ngay đâu các bạn nhé. Đấy, cái sức mạnh đồng đô la nó không ngay lập tức đi lên, mà nó sẽ còn phải test lên test xuống và đi ngang tích lũy, chờ đợi những biến số về mặt vĩ mô để có thể là sẽ hỗ trợ cho cái việc mà nó còn tiếp tục tăng vượt đỉnh hay là đi ngang và giảm sâu luôn. Đấy, thì chúng ta chưa đoán được, nhưng mà cái xu hướng uptrend của đô la index thì nó vẫn còn nguyên, nhưng cái đà tăng điểm thì đã trong ngắn hạn bị giảm sút. Về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đô la index hạ nhiệt ấy, nó sẽ đỡ gây sức ép lên các tỷ giá đô la Việt Nam đồng và những cái đồng nội tệ khác, đồng nội tệ khác. Và khi mà nó không còn cái câu chuyện là bị cái áp lực ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái câu chuyện về tỷ giá nó không còn quá căng thẳng trong các mặt báo, trên các mặt báo nữa. Ví dụ ngày hôm nay tôi cập nhật cho các bạn thì khi mà đô la tất nhiên nó vẫn đang tăng và mất giá khoảng trên 4%. Ở đâu đó thì các bạn nhìn đô la Mỹ tại tỷ giá Vietcombank tại cái ngày thứ 6 thì nó vẫn là 25.457 bán ra. Nhưng mà tỷ giá đô la chợ đen thì nó đã tiến tới sát cái mức là 25.790. Nhưng mà câu chuyện ở đây là khi mà đô la index nó đi ngang và nó không tăng mạnh trong thời gian tới, hoặc là nó cứ đi sideways ở dưới cái vùng 105 như đã update cho các bạn, thì các bạn cũng thấy là nó có thể là cái chợ đen và những cái vấn đề về tỷ giá nó bớt căng thẳng đi trong ngắn hạn trong thời gian tới, giúp cho ngân hàng nhà nước và những cái cơ quan mà họ điều chỉnh chính sách thì có thêm cái dư địa và quan sát trong ngắn hạn để ra những quyết định đúng đắn về câu chuyện về lãi suất, về câu chuyện về những cái vấn đề trong thời gian tới. Thế thì đấy là một cái điều mừng, một điều mừng. Cái điều mừng thứ hai thì nếu các bạn nhìn sang cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm, 5 năm thì nó biến động khá là giống đô la. Nghĩa là nó không tăng vọt một cái lên 5,mấy% đâu, mà nó sẽ retest lại cái mức trung bình. Thì nó cũng đã điều chỉnh giảm đấy, trong ngắn hạn, ít nhất là 5 năm, 2 năm. Và các bạn nhìn sang cái lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm cũng vậy à, thì nó mức biến động tương đương nhau, và có lẽ là test lại cái trendline trước khi có những cái biến số mới. Thì đây là một cái điều tôi nghĩ rằng là nó tốt trong ngắn hạn, ít nhất là nó tốt trong ngắn hạn. Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta cũng sẽ thấy. Nó tốt trong ngắn hạn cho tất cả các đồng tiền, từ Swiss franc Thụy Sĩ, Thái Bạt, UJ, đồng Yên Nhật không còn quá mất giá nữa. Có thời điểm Yên Nhật lên đến 160 yên đổi 1 đô la, thì bây giờ nó đã giảm về còn 152 yên đổi 1 đô. Nó có giảm xuống hay không nữa không thì phụ thuộc vào đô la index và phụ thuộc vào sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có bán đô để can thiệp hay không. Rồi Korean, Hàn Quốc thì biến động rất nhạy với đô la index thì nó cũng giảm xuống. Nhân dân tệ thì giảm sâu. Việt Nam đồng thì tôi nghĩ là cái này nếu mà đô la index giảm, và đặc biệt nếu như chúng ta kiểm soát tốt cái thị trường vàng, không cho nó một mình một chợ. Thí dụ như tôi cũng hay nói nghịch lý của nó là thị trường vàng miếng SJC chẳng hạn, khi mà thế giới vàng thế giới người ta giảm thì mình đây vàng thế giới nó giảm từ 2.428 đô một ounce, đấy, thậm chí là nó giảm từ cái vùng cao nhất đó là 2.431 đô một ounce, bây giờ nó chỉ còn có 2.301 đô một ounce, có nghĩa là nó giảm đến 130 đô một ounce, đấy, vào khoảng 3 triệu đồng một ounce. Thế nhưng mà vàng thế giới trong nước lại liên tục phá đỉnh, đặc biệt SJC phá đỉnh thì nó là một cái sự vô lý, thì nó dẫn tới là tôi nghĩ rằng là mọi người bị đổ xô vào vàng, nó tạo ra hiện tượng vàng hóa trong nền kinh tế, rồi nó có thể là thúc đẩy, nếu mà đây mình đang nói là nếu mà trong trường hợp mà quản lý không tốt là buôn lậu vàng có thể diễn ra, thì nó làm mất cái nguồn đô, nó đẩy cái nhu cầu đô chợ đen lên cao, nó ảnh hưởng đến cái tỷ giá mà mọi người nhìn vào. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái dự báo về giá vàng trong cái tuần tới thì nó cũng, mọi người đều dự báo là giá vàng trong tuần tới đấy, các chuyên gia đều cập nhật là nó sẽ giảm trong cái tuần tới. Để riêng cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là với cái mẫu hình đồ thị như thế này, mặc dù tôi biết là cái việc dự báo thì chẳng bao giờ nó có thể xác suất đúng 100% cả, nhưng mà khi mà nhìn vào các cái mẫu hình thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà vàng tăng vọt lên trong tuần tới là không không cao. Đấy. Nếu mà nói về xác suất thôi, bởi vì chẳng cái gì nó là chính xác hoàn toàn, nó là một cái sự đặt cược mà. Nhưng mà nếu mà nói về mẫu hình sau khi chạy nước rút ấy, thì các bạn nhớ là tôi đã chia sẻ các bạn khi vàng nó chạy nước rút thì tôi đã bảo đây là một quá trình nước rút và chắc chắn nó sẽ có sự điều chỉnh. Thì nếu nhìn vào mẫu hình thì cái xác suất mà điều chỉnh về lại cái vùng cân bằng của nó quanh 2.250 gì đó thì nó rất là cao. Đấy. Thế nếu như mà như thế thì cái rõ ràng là đô la index giảm. Đấy. Rồi giá vàng thế giới giảm. Vậy thì cái nguyên nhân nào khiến cho giá vàng thế giới ở Việt Nam tăng và lại tiếp tục gây áp lực lên tỷ giá, thì cái này phải nhờ đến sự gọi là vào cuộc của các cái cơ quan chức năng thôi, chứ còn bây giờ mình chỉ cập nhật cho các bạn biết. Và nếu mà làm được cái câu chuyện là giá vàng của Việt Nam nó giảm đồng pha với thế giới thì cái áp lực đối với đồng đô và tỷ giá của mình ấy, nó sẽ giảm bớt đi. Và các bạn nhìn đồ thị của Việt Nam đồng thì tôi nghĩ là tôi kỳ vọng là cái này nó sẽ giảm bớt. Bởi vì các bạn nhìn sang các cái tỷ giá khác như là đồng nhân dân tệ, đúng không? Đồng Korea, Hàn Quốc, đồng Nhật Bản, đồng Thái Bạt, đồng Franc Thụy Sĩ v.v. Thì các bạn thấy là họ đã giảm ngay khi đô la index giảm, nhưng còn Việt Nam đồng thì vẫn còn đang khá là cứng. Thì có thể là ở đâu đó thì phải cần có cái xem xét cái liên thông với vàng. Đấy là cái ý kiến cá nhân của tôi, và xin đưa với các bạn thì các bạn đọc kỹ tuyên bố miễn trách của tôi, bởi vì tôi thì sẽ cho cái ý kiến cá nhân của mình nhé, để các bạn có thể tham khảo. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng thấy, và tôi vẫn cho rằng là cái đô la index hạ nhiệt nó sẽ đỡ gây sức ép lên tỷ giá đô la VN-Index Việt Nam đồng trong ngắn hạn, mà nó tạo sự phục hồi cho thị trường chứng khoán của chúng ta. Đấy, còn giá dầu thì sao? Thì xin thưa các bạn, thì chúng ta cũng thấy là giá dầu ấy là nó cũng đang có cái câu chuyện là đây, nhìn cái màn hình về giá dầu thì các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đấy. Giá dầu thì đây, nó trước khi nó tăng lên cái đỉnh cũ thì nó đã, đây các bạn nhìn nó về vùng cân bằng, và nó thậm chí nó phá vỡ luôn cái vùng cân bằng này. Tất nhiên nó vẫn có thể nói là giá dầu đã mất đi cái trend line tăng giá trung hạn rồi, và hy vọng rằng nó mất luôn cái trend line tăng giá trung hạn thì nó sẽ tốt cho lạm phát trên toàn thế giới, trừ khi anh OPEC cộng và mấy anh lái anh lại kéo nó giật lại thôi. Đấy. Nhưng mà một đồng đô la yếu thì nó cũng sẽ không hỗ trợ cho giá dầu nó tăng đâu. Một đồng đô la mạnh thì có thể sẽ khiến giá dầu niêm yết bằng đồng đô nó sẽ tăng lên, ví dụ vậy. Thì chúng ta cũng xem xét, nhưng mà đại khái là tôi kỳ vọng là giá dầu đã mất đi cái trend trung hạn tăng và đi ngang hoặc thậm chí là giảm điểm thì càng tốt, thì sẽ tốt cho cái lạm phát của toàn thế giới và sẽ tốt cho sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Đấy là kỳ vọng của tôi thôi. Chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm xem sao, và không hy vọng là không có sự quậy phá của các anh ở Trung Đông, các anh ở Houthi, các anh OPEC cộng, các anh Nga. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái sự phục hồi của nền kinh tế nó bị chậm lại khi mà giá cả leo thang, lạm phát leo thang, cũng như là cái giá vé máy bay hiện tại các bạn nghe truyền thông rất nhiều nó tăng rất cao, thì tôi cũng chưa hiểu lý do tại sao vé máy bay giá tăng rất cao trong khi giá dầu thì lại đang giảm đi. Đấy, nó là một cái mà chúng ta cập nhật với nhau. Đấy, các bạn ha. Thế còn bây giờ chúng ta đi đến cái phần mà tôi nghĩ là các bạn quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là các bạn nhìn nhận cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới như thế nào. Theo tôi thì nó có cả cơ hội và có cả thách thức. Tôi cũng cập nhật cho các bạn để các bạn nắm được thông tin và ra cái quyết định. Thứ nhất, đấy là đối với tôi, cái cơ hội của thị trường thì nó có hai cái cơ hội. Thứ nhất, đó là thị trường thế giới. Nó đã phục hồi trong cái phiên ngày thứ sáu thì nó đã cho thấy rằng nó không giảm ngay một mạch về lại cái vùng MA200 đâu, mà nó phục hồi cộng với đô la index giảm, rồi giá vàng giảm. Thì tôi kỳ vọng rằng là cái cơ hội của tuần tới nó đến từ cái câu chuyện nước ngoài sẽ bớt bán dòng và bớt rút dòng chứng chỉ quỹ đi để thị trường chứng khoán nó có thể phục hồi. Và một cái cơ hội thứ hai, tôi cho rằng là số người lượng người hiện nay đang cầm tiền mặt trên thị trường ở các tài khoản của công ty chứng khoán theo tôi biết là khá nhiều. Tất nhiên bên cạnh có một số những nhà đầu tư vẫn đang thua lỗ, đang gồng lỗ, nhưng mà cái số lượng người cầm tiền ở trên các Zoom, các diễn đàn chia sẻ cầm tiền mặt là chủ yếu đang khá nhiều. Đây là cái cơ hội. Bởi vì dù sao thì thị trường nó vẫn là một cái như ông Warren Buffett hay là ông Charlie Munger, ngày hôm qua là ngày hôm nay là đang đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway, thì ông đã từng viết rất là rõ thị trường nó là một cái máy kiểm phiếu bầu cử đấy. Nay thì tham lam, mai thì sợ hãi, thì người cầm tiền thì bao giờ cũng sốt ruột giải ngân, người cầm hàng thì bao giờ cũng sốt ruột và lo lắng về chuyện là cổ phiếu có tăng hay là giảm. Nhưng mà người cầm tiền nhiều thì cũng sẽ sốt ruột để giải ngân. Đấy, thì đấy là hai cái cơ hội mà tôi cho rằng là có thể tác động lên cái tâm lý của người tiêu dùng trong của cái nhà đầu tư trong tuần mới. Còn đối với thách thức thì tôi có 3, 4 cái thách thức mà tôi nghĩ rằng là các bạn cũng nên lưu tâm. Nên lưu tâm. Đấy. Thứ nhất đó là cái câu chuyện thách thức đầu tiên, đó là đà phục hồi của thị trường về mặt kỹ thuật ấy, nó có thể sẽ gặp các cái cản trong cái ngắn hạn. Bởi vì index thì nó đã kéo dài cái đà phục hồi được trên 2 tuần rồi các bạn ạ. Khoảng 10 phiên. Và nó đã tăng gần 60 điểm từ cái vùng đáy đầu tiên là 1.165, 1.165,99. Thì các bạn thấy là 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên, 4 phiên, 5 phiên, 6 phiên, 7 phiên rồi. 7 phiên rồi. Tức là nó gần 2 tuần. Nếu tính thời gian thì 2 tuần, bởi vì cái tuần trước chúng ta có hai cái ngày giao dịch thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà phục hồi từ cái vùng mà 1.165,99 thì có rất nhiều người bắt đáy ở cái khu vực này. Đấy. Thì bây giờ thị trường nó đang ở cái mức là 1.121 điểm. Thì các bạn phải thấy rằng là nó đã phục hồi gần 60 điểm. Và khi phục hồi 60 điểm như thế này, có những mã cổ phiếu nó tăng trên 15%, có những mã tăng 10%, có những mã tăng 8%. Đấy. Thế thì sẽ có một cái lực cung tăng lên ở cái vùng điểm cao hơn là 1.120x, thậm chí nó có thể phục hồi lên là 1.104x, thì cái lượng mà họ bắt đáy họ có lời khoảng 18 đến 12%, họ đánh rất ngắn ấy, thì cái lực cung nó tăng lên. Đấy. Ở cái vùng này sẽ có những người chốt lời, bởi vì các bạn biết là bây giờ lãi suất tiết kiệm thì có khoảng 6%, bây giờ trong một thời gian ngắn họ bắt đáy khoảng chưa đầy 2 tuần, chưa đầy 10 phiên mà họ đã lời khoảng 10%, thì không có lý do gì họ không chốt lời cả. Cho nên cái thách thức là về cái đà phục hồi về mặt kỹ thuật, có thể nó sẽ gặp cái cản trong thời gian tới và cái cản loanh quanh trong khoảng trong cái đám mây hiện tại. Cái thách thức thứ hai mà tôi muốn các bạn cũng nhìn nhận bên cạnh cái cơ hội, đó là các cái quỹ ETF hiện tại đang bị rút dòng rất là mạnh và nước ngoài bán mạnh và nước ngoài bán nhiều, ngoài bán dòng. Thì theo cái số liệu mà chúng tôi có được từ Kung Fu Stock Pro thì hiện tại cho đến thời điểm này nước ngoài đã rút dòng khoảng 20.200 tỷ từ đầu năm đến nay, đến một số bán dòng cũng rất là khủng. Và trong tháng 4 vừa rồi các quỹ ETF Việt Nam tiếp tục bị rút dòng. Đấy. Trong đó thì bị rút dòng tới 1.828 tỷ đồng trong tháng 4. Còn nhà đầu tư nước ngoài thì duy trì bán dòng, tổng giá trị bán dòng là 5.316 tỷ đồng. Theo một cái chia sẻ của VinDirect Research và Bloomberg, thì các bạn thấy rằng là Không phải chỉ các bạn bị thua lỗ đâu các bạn, nhiều khi các bạn thua lỗ rồi các bạn kêu ầm ĩ cả lên, tất nhiên các bạn thua lỗ, đồng ý. Và tôi có thể hiểu cũng như là có một cái sự sympathize với lại tất cả mọi người, đồng cảm. Nhưng mà các bạn nhìn vào các quỹ đầu tư lớn, kể cả 19.000 tỷ quản lý, 15.000 tỷ quản lý hay là 12.500 tỷ quản lý, rồi Exchequer, Fubon, Vandex đều có cái sự giảm điểm rất mạnh trong cái tháng mất lãi, mất thậm chí là lỗ trong cái tháng 4 vừa rồi, khi mức giảm lên tới là 8,26%, 8,92%, 8,75%. Chỉ có mỗi cái anh Diamond ETF thì anh ấy điều khiển các cái mã trong đó rất là tốt, đúng không? Mua bán rất là tốt. Thế nên là anh ấy chỉ giảm có 2,55% thôi. Cho nên là nếu các bạn mà có bị thua lỗ khoảng 5%, 6% so với lại cái thời điểm tháng 3, tôi nghĩ đó là điều bình thường. Các bạn nhìn thấy là cái dòng vốn rút dòng. Thì đây là một cái thách thức của thị trường trong cái tuần tới. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh và cái bức tranh khi mà tôi nhìn vào VN Index ấy, thì trong về mặt tổng thể nó không còn rẻ. Với sự cập nhật của kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2024, thì trên phần mềm Kung Fu Stock Pro của chúng tôi cập nhật, thì hiện tại PE của VN Index nó vào khoảng là 4 quý gần nhất nó vào khoảng 13,73. Thì cái mức này nó không đắt quá nhưng nó cũng không còn rẻ. Nếu mà nó không rẻ thì rất khó để mà có thể nước ngoài mua dòng, nhất trong bối cảnh cái lãi suất của Mỹ hiện nay nó ở mức cao từ 5,25 đến 5,5%, mức gửi tiền gửi nó cũng đã trên 5% rồi, thì rất khó để có sự mua dòng vào cái mức PE này. Đấy là cái thách thức số 4. Cái thách thức cuối cùng, thách thức số 3 tôi cập nhật, đó là cái sóng đại hội cổ đông thì có thể đã kết thúc rồi. Với đa phần các công ty thì đã hoàn tất cái việc đại hội cổ đông. Chỉ còn một số các công ty có đại hội cổ đông vào tháng 5, tháng 6 nữa thôi, nhưng không nhiều. Thế cho nên cái sóng mà kỳ vọng vào đại hội cổ đông và chia chác thì nó đã không còn. Và báo cáo tài chính quý 1 thì đã được công bố với cái bức tranh khá là trung lập, không có đột biến. Thì theo Kung Fu Stock Pro thì chúng tôi đã cập nhật được khoảng 928 mã. Cái phần mềm Kung Fu Stock Pro thì các bạn, tôi đang show cho các bạn ở đây đấy, phần mềm đây. Chúng tôi cập nhật hàng ngày, 20 ngày tự doanh mua bán dòng như thế nào và các cái biểu đồ phân loại cá nhân tự doanh ở đây, rồi thanh khoản hàng ngày, nhóm ảnh hưởng, các bản đồ nhiệt và đặc biệt các cái watchlist của bạn. Ví dụ như một cái watchlist về top vốn hóa nó chạy như thế nào vân vân. Nó ở đây rất là đầy đủ. Và tất nhiên là có cả phần về định giá doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật và lọc cổ phiếu vân vân, thì các bạn có thể theo dõi ở đây. Thì theo cái cập nhật của chúng tôi, với 928 cái doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 1, thì cái lợi nhuận quý 1 của toàn thị trường cho đến thời điểm hiện tại đến cập nhật đến đến ngày 5 tháng 5 2024 chỉ khoảng tăng 14% so cùng kỳ năm trước. Đây là con số không quá ấn tượng. Đó là lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy là cái PE nó không giảm nhiều, nó vẫn chỉ là 13,73% tại cái mức điểm 1221 điểm này thôi. Thì đây là một cái thách thức mà tôi nghĩ rằng là báo cáo nó trung lập, nó không đột biến. Với những cái thách thức và những cái cơ hội như vậy thì tất nhiên thì tôi vẫn chia sẻ rằng là thị trường ấy mà, nó luôn luôn tồn tại cái cơ hội, phải không các bạn? Đấy. Thì nó không phải là lúc nào cả thị trường chung nó cũng biến động giống nhau. Có những cổ phiếu nó sẽ khỏe hơn thị trường chung, và có những cổ phiếu yếu hơn thị trường chung, có những cổ phiếu đi chung với lại thị trường chung. Nhưng đa phần thị trường chung như thế nào thì cái cổ phiếu nó sẽ biến động như vậy. Và thanh khoản của đợt phục hồi này cũng tương đối là thấp. Đấy, là thấp. Thế thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn có cái thách thức và luôn luôn có cái cơ hội, và tôi đã chia sẻ với các bạn hai thách thức và bốn cái thách thức và hai cái cơ hội, những cái thách thức và cơ hội trong tuần mới, tùy thuộc vào cái bộ lọc của các bạn, tùy thuộc vào cổ phiếu của các bạn và cái định giá về cổ phiếu của các bạn, thì các bạn sẽ xem là cái cổ phiếu mình nắm giữ nó còn cái triển vọng và cái thách thức như thế nào hay không. Đấy, thì tôi cũng mong là các bạn dựa trên những cái thông tin về mặt vĩ mô cũng như là những cái cơ hội thách thức này để các bạn có thể tự mình ra cái quyết định là đầu tư và mua bán gì trong tuần mới. Có một cái mini game như thế này, lâu rồi tôi không chơi mini game. Nhân cái chuyến ra mắt cái cuốn sách là Trend Following Mindset, tiếng Việt dịch ra là cái tư duy giao dịch theo xu hướng của tác giả Michael Covey mà chúng tôi đã ra mắt cái cuốn Trend Following. Thì tuần tới tôi sẽ tung cái cuốn này. Do đó thì tôi sẽ làm một cái mini game nhỏ dành cho 5 bạn. Đấy. Có 5 cuốn sách, mỗi người một cuốn sách. Tất nhiên các bạn trả phí ship giùm tôi khi các bạn nhận. Đó là các bạn trả lời đúng nhất và sớm nhất 2 câu hỏi cho đến hết ngày thứ tư tuần này. Đó là VN-Index tuần mới sẽ kết thúc bao nhiêu điểm? Kết thúc tuần vào ngày chúng ta dự báo đó là ngày mùng 10 tháng 5 2024, đúng không? Và thanh khoản bình quân trong 5 phiên này là bao nhiêu? Thanh khoản bình quân thì lấy ở đâu thì có thể là các bạn phải dự báo thôi, nhưng mà tôi có thể hint cho các bạn đó là thanh khoản ví dụ như là giá trị của giao dịch ngày thứ 6 là 17.000 tỷ. Thì giả sử như các bạn có thể dự báo là ngày thứ 2 là 20.000 tỷ, ngày thứ 3 là 15.000 tỷ, ngày thứ bạn cộng và bạn chia bình quân. Bạn chia bình quân giúp tôi là xem là cái thanh khoản của thị trường trong 5 ngày chia 5 đều là ra bao nhiêu, được không ạ? Thì các bạn sẽ trả lời giúp tôi là thanh khoản bình quân là bao nhiêu tiền một ngày. Những ai mà trả lời đúng nhất và sớm nhất nhận dự báo tới hết ngày thứ tư. Hôm nay là ngày mùng 5 thì mùng thứ 2, mùng 6, 3, mùng 7, thứ tư mùng 8, mùng 8 tháng 5. Đấy. Chúng tôi sẽ không nhận những cái kết quả dự báo sau ngày mùng 9 tháng 5 bởi vì nó còn liên quan yếu tố đúng nhất và sớm nhất ấy. Thì đến cái video mà tiếp theo là tuần sau thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái công bố của công bố của chúng tôi ở trong cái phần mà mô tả. Thì cái phần mô tả của cái video nó nằm ở cái phần mà ví dụ như lên một cái video thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi sẽ công bố những user chúng dự báo ở đây và trên cái pin comment ở cái video ngày hôm nay. Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã luôn luôn ủng hộ Thái Phạm, cũng cảm ơn tất cả mọi người, và đặc biệt là xin cái hôm mà tôi nhớ là cái thời điểm mà tôi đi Nhật ấy, và trước đó cái phiên này tôi bảo cái phiên này này, phiên ngày 15 tháng 4 tôi ra cái video tôi nói đừng hoảng loạn, thì sau đó thì thị trường nó giảm, thì tôi vẫn giữ nguyên cái ý kiến là đừng có phải bán bằng mọi giá, đúng không? Bởi vì các cổ phiếu của mình rồi nó sẽ hồi phục kỹ thuật thôi, chẳng việc gì phải bán sàn hay bán hết trong cái áp lực. Thì tôi cũng nghĩ rằng là trong cái giai đoạn vừa rồi thì các cái cổ phiếu nó cũng đã hồi phục lại đôi cũng khá là nhiều đấy. Các bạn cũng đã bớt lỗ, hoặc các bạn cũng đã thậm chí có những người nắm cổ phiếu cơ bản thậm chí còn là có lãi trở lại. Thế thì cũng rất chúc mừng các bạn đã kiên định với cái câu chuyện là tự dưng cái ngày thứ 6, ngày 17 tháng 4 đem đi bán sàn xong rồi cầm một đống tiền ôm một cái lỗ. Còn nếu các bạn đã kinh doanh cổ phiếu theo cái cách mà các bạn quyết đoán, các bạn bắt đáy mà các bạn đã bị sai thì chắc chắn là các bạn có thể là sẽ phải xem lại cái video bài học đầu tư kinh doanh chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, một chiều hài lịch sử này của tôi, để các bạn có thể tham khảo. Thế thì sự kiên định bao giờ và chậm lại cũng bao giờ rất là tốt. Khi tất cả mọi thứ hào hứng theo cái gọi là checklist của người đàn ông nghèo của Howard Marks trong điều quan trọng nhất ý, thì các bạn sẽ phải bình tâm trở lại. Bởi vì không có gì giảm tuần tuột và cũng chẳng có gì tăng mãi. Thái Phạm cảm ơn bạn. Và dựa trên những cái thách thức và cái cơ hội như vậy thì bạn hãy trả lời cho tôi các cái câu hỏi như này nhé. Và hy vọng là bạn là một trong 5 người trả lời đúng nhất và sớm nhất để nhận cái cuốn sách mới Trend Following Mindset, là cuốn sách mới toang của Happy Life. Thì cái cuốn sách đó sẽ ra mắt này. Đấy, sẽ ra mắt trong tuần tới. Rất sớm thôi. Đấy, chúng tôi sẽ ra mắt cái cuốn sách này trong tuần tới. Đây, cái cuốn này đây. Các bạn nhìn này. Cuốn này là nói chuyện với nhà đầu tư huyền thoại Tom Basso. Trader huyền thoại Tom Basso. Một trong những người mà các bạn có thể học rất hỏi rất nhiều. Trước đó thì cuốn Trend Following chúng tôi đã dịch tiếng Việt. Đây là cuốn Trend Following của chúng tôi. Tom Basso thì là cái cuốn này. Thì nó đã bổ khuyết cho nhau rất hay. Đây là cái cuốn mà của chúng tôi đã tái xuất bản. Thái Phạm cảm ơn bạn. Và xin chúc các bạn thành công. Và gặp nhiều may mắn trong tuần mới ha. Cảm ơn bạn đã theo dõi, và các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh giúp Thái Phạm. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại.